423 lời vàng của Phật. Kinh Pháp Cú Dhammapada. Sa môn Thích Nhật Từ soạn dịch. Phẩm Tỳ Kheo. Thật hạnh phúc giữ gìn hai mắt, thật lành thay giữ tốt hai tay, giữ gìn lỗ mũi lưỡi này, sống trong điều phục ngay đây an lành. Thật hạnh phúc giữ gìn thân thể, thật lành thay phòng hộ ngữ ngôn, lành thay phòng ý ngoài trong, người tu phòng hộ không còn khổ đau. Người làm chủ tay chân bộ óc, làm chủ lời vui thích định thiền, độc thân biết đủ hạnh nghiêm, xứng danh tu sĩ trọn nên quả lành. Người tu sĩ giữ gìn cửa miệng, không cống cao giảng thiện cho đời, trình bày pháp nghĩa vừa lời, ngữ ngôn dịu ngọt giúp người bình an. Là hành giả mến yêu Phật Pháp, tư duy sâu câu Pháp vừa nghe, để tâm theo Pháp lìa mê, thực hành chánh Pháp dần về an vui. Điều mình được không chê lớn nhỏ, không hờn ganh với kẻ được hơn, tâm không tùy hỷ sầu vương, vọng tâm trỗi dậy khó mong định thiền. Dù được ít không chê nhỏ ít, hạnh siêng năng giới đức nghiêm trang, giữ gìn trọn vẹn thân tâm, chư thiên tán thưởng xứng danh tu hành. Tu vô ngã không còn chấp mắt, thân là ta, danh sắc của ta, dứt trừ chấp hết sầu lo, người tu như thế xứng là tỳ kheo. Bậc hành giả từ bi thực tập, tâm tính thành Phật Pháp cao sâu, chứng nên tịch tỉnh nhiệm màu, các hành an tịnh trước sau trong ngoài. Bậc hành giả tác thuyền cạn nước, thuyền rỗng không nhẹ lướt thật nhanh, diệt trừ si hận và tham, ắt rằng chứng đắc niết bàn thông dong. Năm độn sử quyết tâm cắt đứt, năm buộc ràng trừ diệt hoàn toàn, bỏ năm phược học năm năng, xứng danh là bậc vượt dòng xưa nay. Làm hành giả hãy tu thiền quán, không buông lung say đắm dục trần, buông lung như ngọn lửa hồng, đốt thiêu gây gỗ khó mong an lành. Thiếu trí tuệ khó mong thiền quán, không định thiền khó đặng trí màu, ai người định tuệ thâm sâu, niết bàn chứng đắc trước sau rõ ràng. bậc hành giả ẩn tu nơi vắng, dình tâm tư yên lặng hiện tiền, quán theo chánh pháp hành thiền, hưởng nguồn hạnh phúc siêu nhiên lạ thường. Người chánh niệm thấu nguồn sanh diệt, thọ tưởng hành nhận thức xác thân, hưởng niềm an lạc hân hoan, các hàng bất tử hiểu rành trước sau. Người có trí sống luôn tri túc, dình giác quan tu tập pháp môn, tinh cần giới hạnh vẹn tròn, thân gần thiện hữu không còn sầu đau. Khi ứng xử chánh chân thân thiện, hạnh đoan trang thể hiện trong ngoài, thấm nhuần hỷ lạc hiện đời, khổ đau kết thúc, thảnh thơi niết bàn. Như cây lài bỏ cành tàn úa, mau hồi sinh cho lá thêm xanh. Cũng vậy tu sĩ chánh chân, thực hành tinh tấn, tham sân dứt trừ. Bậc tịch tịnh chuyên tâm tu tập, thân tịnh thanh lời nói an lành, thực hành thiền định chuyên cần, bỏ thế sự hướng niết bàn an vui. Người tu học tự mình dò xét, đánh giá mình nhân cách đục trong, giữ gìn chánh niệm tự phòng, trụ an lạc để tâm không muộn phiền. Người tu Phật tự mình nương tựa, tìm được nguồn ẩn trú bản thân, tự mình điều phục nguồn tâm, như người buôn có ngựa thuần đường xa. Người tu sĩ tâm thường hoan hỷ, đặt niềm tin pháp vị cao siêu, an lành tịch tịnh trọn nên, các hành hữu lậu lặng yên nhẹ nhàng. Bậc hành giả tuổi đời tuy nhỏ, tu pháp môn sáng tỏ nguồn tâm, trí màu soi sáng thế gian, như vần trăng thoát mây ngàn bủa văng. Phẩm Bà La Môn. Hãy tinh tấn dứt dòng ái dục, bỏ thú vui vật chất bao đời, các hành đoạn diệt thảnh thơi, Bà La Môn ấy rạng ngời vô vi. Nhờ an trụ pháp tu chỉ quán, mà tiến về biển ngạn an vui. Bà La Môn trí sáng ngời, diệt trừ kiết sử, thảnh thơi đạo vàng. Người không chấp bờ này bờ nọ, tâm chẳng màng chấp có chấp không, khổ đau dứt trói buộc buông, người tu ấy Bà La Môn tuyệt vời. Tu thiền định ẩn cư không nhiễm, lậu hoặc lìa bổn phận đã xong, hoàn thành mục đích tối tôn, người tu ấy Bà La Môn sáng ngời. Trời trăng sáng ngày đêm tùy lúc, các vua quan sáng rực kiếm cung, tu thiền chói sáng ngoài trong, trí tuệ Phật sáng soi chung đất trời. Người dứt ác xứng hàng Phạm Chí, hạnh thanh cao xứng vị Sa Môn. Xuất gia hết cấu uế tâm, xứng danh thượng sĩ xuất trần xưa nay. Đừng hãm hại Sa Môn Phạm Chí, gặp nghịch duyên xin chớ trả thù. Khổ thay hại bậc chân tu, chớ nên trả đũa oán cừu mà chi. Bậc Phạm Chí tâm không tham ái, không trả thù sân hại một ai. Khổ đau dứt sạch trong ngoài, niềm vui to lớn nạn tai không còn. Người không tạo nghiệp nhân ác độc, miệng ý thân trau chuốt giữ gìn. Hành vi lối sống tịnh thanh, xứng danh Phạm Chí hiền minh đức từ. Biết đền đáp ân sâu của bậc, hướng dẫn ta hiểu Phật Pháp Tăng. Thành tâm lễ tạ cúng dường, như người Phạm Chí thờ thần lửa kia. Gọi Phạm Chí đâu vì bệnh tóc, giai cấp hay chủng tộc bảy đời. Chân thành chánh niệm thảnh thơi, Bà La Môn ấy sáng ngời đức tu. Phạm Chí ngố chỉ lo bệnh tóc, lợi ích gì áo mặc da dê. Tâm còn phiền não u mê, tu toàn hình thức, đường về còn xa. Phạm Chí ngố mặc y vá nhốt, da lộ gân, thân hốc hác gầy. Người tu thiền định đêm ngày, Bà La Môn ấy sánh tầy núi cao. Phạm Chí thật đâu do huyết thống, giai cấp cao nguồn gốc thọ sanh. Ai không phiền não tịnh thanh, Phạm Chí không chấp cõi tâm an lành. Người dứt sạch cả mười trói buộc, không sầu lo được mất thua hơn. Bao điều chấp trước xả buông, người tu ấy Bà La Môn tuyệt vời. Bậc Phạm Chí bỏ đai sân hận, cắt cương tham tà kiến thùy miên. Vô minh hết trí trọn nên, hướng về giác ngộ thoát miền trầm luân. Lấy đức nhẫn làm quân xong trận, không ác tâm phỉ báng phạt hình. Từ bi từ bỏ hận sân, Bà La Môn ấy sáng danh đạo đời. Không tức giận làm tròn bổn phận, giới thanh cao ái hận không còn. Giác quan làm chủ luôn luôn, thân này cúi Bà La Môn sáng ngời. Người đã dứt dục tâm hoang ố, có khác gì nước đổ lá sen. Cũng như hạt cải đầu kim, Bà La Môn ấy xứng hàng chân tu. Phạm Chí học trên đời hiểu rõ, nào khổ đau gốc khổ niết bàn. Nương theo chánh đạo tu hành, ái sạch giải thoát rạng danh trên đời. Người có trí thực hành hiểu rõ, nguồn gốc từ hai nẻo chánh tà. Chứng đạo giải thoát sâu xa, Bà La Môn ấy thật là xứng danh. Không thân thiết cả tăng lẫn tục, hạnh độc cư thiểu dục hài lòng, như mây đây đó thông dong, an vui tự tại không còn sầu đau. Ngừng nghiệp sát tổn thương sanh mạng, yếu hơn ta hay mạnh khỏe hơn, không ưa sai bảo tán đồng, đây là phạm chí xứng hàng chân tu. Sống thân thiện giữa bao thù nghịch, giữ ôn hòa với địch hung hăng, tịnh thanh giữa chốn hồng trần, Bà La Môn ấy xứng hàng chân tu. Người tu tập không còn dính dáng tham sân si kiêu mạn tị hiềm, cũng như hạt cải đầu kim, Bà La Môn ấy trọn nên đạo vàng. Người tu tập nói lời từ ái, chân thật và ích lợi cho đời, không hề làm mất lòng người, Bà La Môn ấy sáng ngời tấm gương. Người tu tập tránh xa trộm cắp, vật không cho không lấy chĩa chôm, cho dù lớn nhỏ quý thường, Bà La Môn ấy tấm gương sáng ngời. Không tham vọng đời này đời tới, không dính gì ba cõi trầm luân, buông tất cả giải thoát tâm, Bà La Môn ấy rạng danh đạo đời. Người tu tập không vương ái dục, trí tuệ nhiều nghi hoặc không còn, chứng vào cảnh giới niết bàn, Bà La Môn ấy xứng hàng chân tu. Ai không vướng chuyện đời thiện ác, tu xả ly giải thoát buộc ràng, không sầu thanh tịnh lạc an, Bà La Môn ấy xứng hàng chân tu. Như trăng sáng thoát mây che khuất, an tịnh lòng hết trược sáng trong, đam mê hiện hữu dứt xong, Bà La Môn ấy vào dòng thánh nhân. Hết tham ái không nghi không chấp, vượt hiểm nguy sống chết luân hồi, thực hành thiền định đến nơi, phạm chí tịch tịnh thảnh thơi vượt dòng. Vì lý tưởng xuất gia học đạo, lìa gia đình dục lạc chẳng màng, dứt trừ hiện hữu ái tham, Bà La Môn ấy xứng hàng chân tu. Vì lý tưởng xuất gia học đạo, lìa gia đình khác ái chẳng màng, dứt trừ hiện hữu ái tham, Bà La Môn ấy xứng hàng chân tu. Tu thoát khỏi buộc ràng hai cõi, thế giới người cảnh giới chư thiên, buộc ràng giải thoát không còn, Bà La Môn ấy vào dòng thánh nhân. Không vướng bận những điều ưa ghét, hết sanh y năm uẩn vượt qua, anh hùng chiến thắng nhiễm ô, Bà La Môn ấy thật là chân tu. Ai hiểu rõ đường đi sống chết, không nhiễm ô sáng suốt vượt lên, học tứ đế ngộ lý chân, Bà La Môn ấy xứng danh tu hành. Với hành giả mà trời thần quỷ, không một ai biết chỗ tái sanh. Lậu hoặc hết, chứng thánh nhân, Bà La Môn ấy xứng hạng chân tu. Người không dính vị lai quá khứ, hiện tại thì chẳng sở hữu gì. Xả buông chẳng kẹt thứ chi, Bà La Môn ấy sánh vị trăng sao. Như trầu chúa sức thần uy dũng, bậc anh hùng chiến thắng nhiễm tham. Trí màu giác ngộ tịnh thanh, Bà La Môn ấy xứng danh tu hành. Rõ quá khứ vị lai hiện tại, cõi trời người cảnh giới tái sanh. Mâu ni thắng trí viên thành, tứ sanh kết thúc, sáng danh đạo đời. Nếu trước kia ở phương trời xa xăm dịu vợi nào đó, người ta đã từng trang nghiêm Phật quốc bằng diệu hương và quang minh, thì ngay bây giờ và tại đây, Thượng tọa Nhật Từ đã tâm dịch lại những lời vàng của Đấng Đại Đạo Sư Như Lai để kiến thiết nên một tịnh độ Niết Bàn ngay trong cuộc sống này. Có sức khỏe còn hơn tầng phẩm, biết đủ là tài sản tối cao. Chân tình là bạn tâm giao, Niết Bàn số một, phúc nào sánh hơn. 423 lời vàng, tức Pháp Cú, là bản kinh ngắn thuộc tiểu bộ kinh, Kinh Tạng Nikaya Pali Tạng, kết tập những lời dạy ngắn gọn của Đức Phật về các giáo lý và pháp hành rất nền tảng, được gồm vào 423 bài kệ, thường là 4 câu, phân làm 26 phẩm nhỏ. Pháp Cú được giới thiệu rộng rãi trong các nước Phật giáo Nam và Bắc truyền qua nhiều thế kỷ bằng nhiều thứ tiếng. Ở Việt Nam có rất nhiều bản dịch Việt ngữ Pháp Cú, dịch từ Pali, Hán ngữ, Anh ngữ, Đức ngữ, Nhật ngữ, hầu hết được trình bày theo thể kệ, câu ngắn gọn nhưng ít vần điệu. Nay Thượng tọa Nhật Từ đã diễn vần kinh Pháp Cú bằng thể song thất lục bát, rất trang trọng, nhẹ nhàng, bình dị mà sáng sủa. Tất cả lại được chuyển dịch qua nhiều từ ngữ và hình ảnh đầy thi ca, nhưng vẫn rất trung thực với những lời dạy của Đức Phật. Người có phước tìm về Tam Bảo, Phật Pháp Tăng quý báu khó hơn. Khó khăn bất hạnh tựa nương, dùng bốn chân lý làm phương thoát nạn. Bậc hiền trí chẳng do hiểu rộng, hay nói nhiều những chuyện trên đời. Không thù không oán sợ người, an hòa đức độ rạng ngời chánh chân. Kể từ ngày bánh xe chánh pháp được vận chuyển, những lời dạy của Đức Phật đã trở thành chỗ nương tựa cho phần lớn nhân loại. Tinh thần từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha của Phật giáo chính là nguồn suối mát gột rửa mọi phiền muộn lo âu do cuộc sống đem lại. Chủ trương duy tuệ thị nghiệp đã giúp người ta thấu hiểu được giá trị thật của con người và cuộc đời. Tuyên ngôn làm sụp đổ chủ nghĩa giai cấp. Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, trong dòng nước mắt cùng mặn. Và con người không trở nên cao quý do dòng họ. Con người không trở nên hèn hạ vì dòng họ. Người ta trở nên cao quý do hành động, tức nghiệp. Người ta trở nên hèn hạ do hành động, đã lấp đầy khoảng trống tinh thần. Điều đáng mừng hiện nay là đang có rất nhiều tấm lòng như Thượng Tọa Nhật Từ, tác giả dịch bản kinh này, muốn chuyển hóa xã hội bằng lý tưởng của Đạo Phật qua những nỗ lực vừa sống động vừa thầm lặng. Rõ ràng, thành tố quyết định sự thành công hay thất bại vẫn là con người. Nói khác đi, xã hội đang cần những mẫu người tri hành hợp nhất. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Lý thuyết hay phải được thực hiện bằng hành động. Đây là những gì mà thế giới phương Tây chúng ta đã tìm thấy ở Đạo Phật và Đức Phật. Như lời văn hào Hermann Hesse, người đoạt giải Nobel văn chương, phát biểu: những nội dung tri thức của lời Phật dạy chỉ là một nửa sự đóng góp của Ngài. Nửa còn lại là đời sống của Ngài, đời sống thực mà Ngài đã sống. Từ bao đời nay, pháp cú vốn là trú xứ tâm linh của con người, giúp con người quay trở về với chân tâm Phật tánh của chính mình mà hướng đến tu hành giải thoát. Ngoài ra, pháp cú không những là bản kinh được dịch, được in trang trọng, nó còn lưu giữ một thứ xá lợi của Phật rất vi diệu, không có hình tướng nhưng hết sức diệu dụng. Đó là pháp thân xá lợi, bao gồm những lời Phật dạy tinh yếu nhất, gồm thâu hết thảy tư tưởng trong Tam Tạng kinh điển. Ấy là thứ xá lợi chúng ta hằng sống, hằng tâm niệm theo chánh pháp. Một thứ xá lợi trường tồn bất biến, mặc cho không gian và thời gian lưu chuyển và biến hóa không ngừng. Chẳng vì cớ giữ gìn giới luật, hay dựa vào học đủ hiểu nhiều. Chẳng vì thiền định cao siêu, sống nơi thanh vắng, sớm chiều độc cư, mà có thể tự cho chứng đắc, tự mãn lòng được phước viễn ly, chớ nên sao lãng hành trì, đến khi lậu hoặc hết thì mới xong. Đó là một chứng đắc tâm linh vượt lên tất cả mọi chứng đắc tâm linh. Và đó cũng là lúc khi ta được nghe chính ta, một khoảng trống được mở ra. Trong khoảng trống ấy, người ta nghe ra bao nhiêu điều màu nhiệm trong cuộc sống. Chỉ có một giác tính trực tiếp từ hiện tại, một cái gì hoàn toàn vượt thoát ngoài bám víu chấp thủ. Giác tính ấy đơn giản, sơ nguyên, căn để. Giác tính ấy tràn đầy trong sự huyền diệu của một niềm bi mẫn bao la. Ở trong khoảnh khắc, trước hết chỉ diễn ra trong ý thức tự nhiên, lặng thầm và hoang ca trong giai điệu tương thành. Người điều phục sáu căn cảm giác, như ngựa thuần tuân phục chủ nhân, dứt trừ lậu hoặc mạn tham, xứng A-la-hán giữa hàng nhân thiên. Thật là lợi lạc đến với những ai có phước duyên được đọc, nghe và hành trì 423 lời vàng của Phật. Tu thoát khỏi buộc ràng hai cõi, thế giới người cảnh giới chư thiên, buộc ràng giải thoát không còn, Bà La Môn ấy vào dòng thánh nhân. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mạnh Hạ, Đinh Dậu, 2017.